Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Tôi xin được đọc lại cái câu kinh thánh của chúng ta buổi sáng hôm nay là cái câu kinh thánh nền tảng để chúng ta cùng lắng nghe, chúng ta thương với Chúa một lời trong khi chúng ta bắt đầu lời của Chúa. Matthew đoạn 24 câu 11 đến 13, nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ, là vì cớ tội ác sẽ lên thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. Những kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài buổi sáng hôm nay, cùng với chủ đề mà chúng con học trong tháng ngày về sự tái lâm, sự đến của Chúa. Xin giúp cho trong lòng của chúng con chuẩn bị. Bây giờ này xin Thánh Linh Chúa Ngài cai trị bên trong, bên ngoài, cho chúng con hướng về Chúa. Chúng con cùng nghe lời của Ngài, cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu trước lời của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, bộ phim Left Behind, tạm dịch là Bị Bỏ Lại, nó ra mắt vào năm 2014, thu gần 21 triệu. Nó đã khắc họa lên, phát họa lên một cái viễn cảnh hỗn loạn toàn cầu khi hàng triệu người đột ngột biến mất. Và cái bộ phim này nó dựa lên trên lời của Chúa dạy về sự cất lên khi Chúa tái lâm. Và có một cái điều đáng chú ý là khi Covid-19 bùng phát thì một lần nữa cái bộ phim này nó không chỉ thu hút sự chú ý trở của người ta lại, mà còn khiến nhiều người họ bắt đầu mở Kinh Thánh ra, họ bắt đầu tìm đến Kinh Thánh để tìm kiếm câu trả lời cho ngày cánh trung. Theo thống kê được biết là riêng năm 2020, tức là cái thời điểm mà đại dịch bùng nổ nhất đó, thì cái lượt tìm kiếm cái từ khóa liên quan đến tận thế nó tăng 80%. Có nghĩa là gì? Là hơn 600 lượt triệu người tra cứu. Không chỉ như vậy, nó kéo dài cho đến năm 2023. Và trung bình mỗi ngày thì có hơn 12 triệu lượt người xem. Rõ ràng đây là một cái con số cho thấy là cái cơn khát thuộc linh nó đang dâng cao trong cái thế giới ngày nay. Tuy nhiên, cái khao khát được biết về ngày sau rốt, tức là ngày tận thế, nó không phải là cái điều mới lạ. Trên núi Olivet vào hơn 2.000 năm trước thì các môn đồ đã đến gần Chúa Giêsu và thưa rằng: Thưa Thầy, dấu hiệu nào báo trước sự đến của Thầy và tận thế? Trong Matthew đoạn 24 câu 3. Mà câu hỏi này không chỉ ở dừng ở đó, nó vẫn vang vọng cho tới ngày nay. Và Chúa Giêsu đã không để cho các môn đồ, cũng như không để cho chúng ta phải mù mờ về những việc, những điều sẽ xảy ra. Tuy nhiên, cái lời phán của Chúa Giêsu có một cái đặc điểm rõ ràng là không phải để thỏa mãn cái sự tò mò của chúng ta, nhưng để chuẩn bị cho con dân Chúa sống một đời sống bền chí, bền lòng giữa lúc đức tin bị thử luyện. Cho nên buổi sáng hôm nay, với tấm lòng tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa trước cái mọi biến động đang xảy ra và sẽ xảy ra trong tương lai, thì chúng ta sẽ suy gẫm Matthew đoạn 24 từ câu 1 cho đến câu 14 với hai ý. Thứ nhất, những thử thách đức tin nào trong thời kỳ cuối cùng? Và thứ hai, làm sao để bền đổ trong đức tin cho đến ngày Chúa trở lại? Thứ nhất, những thử thách đức tin nào trong thời kỳ cuối cùng? Chúng ta trở lại với câu 3. Ngài đương ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra, và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Câu hỏi này có hai phần quý vị. Thứ nhất là bao giờ sự đó sẽ xảy ra, và phần thứ hai, những điểm gì Chúa đến và tận thế. Nhưng mà trước hết, cái sự đó xảy ra sẽ là cái chuyện, là cái sự gì? Nhưng nếu mà chúng ta để ý một chút đó, chúng ta sẽ thấy cái câu hỏi này nó được đặt ra trong một cái bối cảnh chỉ ít lâu trước đó. Thì Chúa Giêsu tuyên bố rằng đền thờ sẽ không còn một hòn đá nào trồng trên một hòn đá khác. Một cái đền thờ nguy nga được xây dựng phải nói là một cả một kỳ công bằng những tảng đá tảng thật lớn, mà lại sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác. Đây là một lời khó chấp nhận. Vì đối với người Do Thái, đền thờ không chỉ là trung tâm tôn giáo mà nó còn là biểu tượng của niềm tin nữa. Và hơn nữa, nó nói lên cái sự hy vọng, nó nói lên sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa vòng dân sự của Ngài. Vì vậy cho nên khi mà nghe lời đó thì họ bàng hoàng, họ im lặng cho đến khi Chúa ngồi xuống ở trên núi Olive. Thì bây giờ họ mới đến mới hỏi rằng: Thầy ơi, khi nào các điều đó sẽ xảy ra? Mà có một điều chúng ta thấy ngạc nhiên là Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp khi nào. Ngược lại, Ngài lại đưa ra những dấu hiệu về những thử thách, nó trải theo dòng lịch sử từ thời các sứ đồ cho đến cái thời kỳ mà tận thế, tức là thời kỳ cánh trùng. Cho tôi tấm hình thứ hai. Với đền thờ thì quả thật là 70 năm sau Chúa thì lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Tướng La Mã là Titus, ông đã tấn công, ông đã thiêu hủy. Mà quý vị biết không, khi mà đền thờ bị thiêu hủy đó, khi bị cháy như vậy đó, thì vàng nó chảy ra, mà nó chảy ra nó kẹt ở trong giữa cái khe đá. Và để mà lấy được vàng ra khỏi cái khe đó, đá đó, thì họ làm gì? Họ cạy ra, họ cạy ra để lấy vàng chảy ra trong cái đó để lấy. Cho nên đó, đúng như lời Chúa phán là không còn hòn đá nào trồng trên hòn đá nào. Rồi từ đó chuyện gì đã xảy ra? Dân Do Thái bị tan lạc, họ bày lưu đày gần 2.000 năm. Họ không có đất nước, họ không có đền thờ. Nhưng mà kỳ lạ lắm, họ vẫn ôm lấy lời hứa của Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 36 câu 24, lời hứa của Chúa như thế nào? Là ta sẽ đem các ngươi về trong đất riêng của các ngươi. Mà quý vị biết không, qua từng thế kỷ, bất chấp chiến tranh, bất chấp áp bức và kể cả diệt chủng, và trong cái lời cầu nguyện mỗi năm mà người Do Thái cầu nguyện đó, thì họ luôn cầu nguyện, họ luôn thầm thì rằng: năm sau tại Jerusalem, năm sau tại Jerusalem, năm sau tại Jerusalem. Cho tới hình thứ ba, và lời hứa đã đến. Ngày 14 tháng 5 năm 1948 thì Thủ tướng David Ben Gurion, ông đã tuyên bố thành lập nước Israel dựa theo Esai đoạn 66 câu 8. Ông nói như thế này: một nước có thể sinh ra trong một ngày được chăng? Một nước có thể sinh ra trong một ngày được chăng? Và yes, như là để minh chứng rằng đức tin có thể bị thử luyện nhưng mà không bị tiêu diệt, hy vọng có thể bị chôn đó nhưng không thể bị dập tắt. Bằng chứng rằng một nước để có thể sinh ra, mà chúng ta biết là nước Do Thái nó thành lập. Cho nên đó, Chúa Giêsu lấy cái viễn cảnh đó, về lấy cái viễn cảnh lời hứa được thành tựu đó, và Ngài hướng về xa hơn, và để trả lời cho cái câu hỏi tiếp theo: có điểm gì khi về sự Chúa đỡ đến và tận thế? Thì Chúa Giêsu đã không hứa một con đường dễ dàng. Ngài cảnh báo rằng sẽ có thử thách để chúng ta không ngạc nhiên. Và lời cảnh báo này, lời cảnh báo cho chúng ta hôm nay như thế nào? Thứ nhất là sự lừa dối tôn giáo. Sự lừa dối tôn giáo. Cái thưa hội thánh, cho chúng ta có hình thứ tư. Quý vị có biết chúng ta đang sống trong một cái thế giới nó giả dối, quý vị? Quý vị có thể, tôi không thể tưởng tượng mà nó lại có. Sự giả dối của gì? Quý vị biết là gạo mà còn giả nữa. Gì nữa? Gạo giả nè, thịt giả nè, thuốc giả nè, bằng cấp giả nè. Quý vị mới không có xa đâu, chuyện mới đây nè, mới vài ngày trước đây thôi, tại phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng, một cái tên rất là đẹp đẽ, một cái tên rất là kêu, nhưng mà lại một có một nhóm người vừa mới bị bắt vì chưa học hết lớp 12 mà giả làm bác sĩ. Mình có bệnh, mình tới nằm dưới dao cho một người, họ mặc áo blue, họ mặc áo bác sĩ đó, họ đeo ống nghe tai, mà là bác sĩ giả có sợ không chứ? Mất mạng chứ chẳng chơi. Nhưng mà còn linh hồn thì sao? Còn linh hồn thì sao? Câu 4, Đức Chúa Giêsu cảnh báo: hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ sao? Mạo danh ta đến mà nói rằng ta là đấng Christ và dỗ dành nhiều người. Tôi ngạc nhiên lắm, tại sao Chúa Giêsu không dùng tất cả những cái lời tiên tri bởi bất cứ điều gì xảy đến trước, mà lại vấn đề tôn lừa dối tôn giáo lại đến đầu tiên? Bởi vì giả dối nhưng mà nó rất giống thật, cho nên nó là sẽ là trung tâm của mọi sự sa ngã, trung tâm của mọi sự đổ vỡ thuộc linh. Cho tấm hình thứ năm, quý vị biết không, chỉ vài chục năm sau, tấm hình trước hiện giờ, khi Chúa Giêsu về trời chỉ có vài chục năm thôi, một người Do Thái tên là Simon Bar-Coba, có nghĩa là cái tên của ông ta đó là cái nghĩa của nó là con trai của ngôi sao. Và ông ta tự xưng là mình là đấng Messiah đến để giải cứu dân tộc khỏi ách La Mã. Mà rất là nhiều người Do Thái cũng tin theo, quý vị, cho rằng ông này là Messiah. Kết cục là 580.000 người Do Thái bị thiệt mạng. Đền thờ phá hủy rồi, nhưng mà còn thành Jerusalem giờ thì sao? Thành Jerusalem bị tàn phá. Và cái xứ Jude đó bắt đầu từ đó đổi thành Palestine. Tại sao vậy? Vì người La Mã muốn xóa sạch dấu vết người Do Thái. Còn Bar-Coba này đó là người tự xưng này là đấng Messiah, sau này các giáo sĩ Do Thái để đặt tên, sửa đổi tên ông lại, cái tên này không đúng rồi, họ mới đổi tên ông là gì? Bar-Coba, là con trai của sự dối trá. Là vì ông đã đem rất là nhiều hậu quả nghiêm trọng. Những người Do Thái mà tin Chúa đó nói no, họ không tham gia vào sự cuộc khởi nghĩa này, vì chỉ có một Chúa Giêsu là Đức Mêsia mà thôi, thì họ xem là bị xem là gì? Người tin Chúa là bị xem phản bội quê hương. Cho nên á, cái Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo thì càng ngày càng bị chia cách, càng ngày bị chia rẽ sâu sắc. Như vậy thì có nghĩa là gì? Christ giả, tiên tri giả sẽ không xuất hiện với sừng là với đuôi, nhưng mà sẽ mạo danh Chúa. Họ sẽ dùng kinh thánh và họ sẽ nhân danh Đức Chúa Trời để kéo người tin ra khỏi lẽ thật. Nó không chỉ ngày xưa đâu quý vị. Ngày nay, theo thống kê đó, chỉ riêng thế kỷ thứ 19 và 20 thôi, đã có ít nhất là 27 người từng xưng ta là Đấng Christ. Cái hình tiếp theo là gần đây thôi quý vị, không xa thôi, ở trong tiểu bang của chúng ta thôi. Lavis Cores ở Waco, ông này đã trang bị vũ khí, ông xưng này xưng mình nhiều khi mình không để ý đâu, nhưng mà ông đã từng xưng là con Đức Chúa Trời, là Đấng Messiah của thời chung kết. Không phải chuyện vừa đâu. Rồi gì nữa? Năm 1993, sau 51 ngày bị bao vây, rồi cuối cùng là gì? Là hỏa hoạn. 86 người bị thiệt mạng, trong đó có David West và có 25 trẻ em nữa. Cho nên có nhiều người đã, điều này đã gây một cái ảnh hưởng lớn là gì? Có nhiều người đã nhìn có một cái nhìn sai lệch về tôn giáo. Họ bất mãn với chính phủ. Mà theo nghiên cứu cho biết đó là động cơ khiến cho Timothy McVeigh, ông đã thực hiện cái vụ đánh bom kinh hoàng ở Oklahoma City vào năm 1995. Đem lại nhiều hậu quả rất là nghiêm trọng, không phải chỉ niềm tin nữa, mà thực tế trong đời, từ sống xã hội nữa. Như vậy mình nói bây giờ đó là bên nước Mỹ, nước ngoài hay là ngày xưa, bây giờ châu Á làm sao quý vị? Người ta cho biết đó là Hàn Quốc phải nói là đứng đầu thế giới. Người ta ước tính là trên 60 người từng tự xưng mình là Messiah. Trên 60 người. Cho tôi tấm hình thư tiếp theo. Ông này là Trung Mê Sung Xếp. Cái tiếng là người nước Hàn tôi đọc không được. Vào những năm 1980, ông tự xưng mình làm Đức Messiah thứ hai. Ông nói gì nữa? Ông nói ông đến để hoàn tất sứ mạng mà Chúa Giêsu chưa hoàn tất. Quý vị, rồi ông bắt đầu gì? Tẩy não, dạy giáo lý sai lạc, lạm dụng tình dục, và ông bị kết án 10 năm tù. Ra tù, không bỏ, lại tiếp tục. Cho đến khi cái bộ phim Nhân danh Chúa, một sự phản bội thiêng liêng, công chiếu năm 2023, sự thật mới được đưa ra ánh sáng. Nó gây chấn động không chỉ Hàn Quốc mà cả trên thế giới nữa. Tất cả những điều này mình nói lên để cho thấy gì quý vị? Thế lực tối tăm không bao giờ để đức tin được yên. Không bao giờ để đức tin được yên. Lừa dối mới chỉ là một phần thôi. Còn gì nữa? Tiếp theo Chúa Giêsu phán rằng sẽ có chiến tranh thiên. thiên tai và bất ổn. Lừa dối tôn giáo rồi, bây giờ đến chiến tranh, thiên tai và bất ổn. Câu 6, câu 7. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối vì những sự ấy phải đến. Xong chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Đọc lời này ai không giật mình quý vị? Chúa Giêsu không nói là mọi sự sẽ tốt đẹp, nhưng mà chiến tranh ư? Đói kém ư? Động đất ư? Ngài phán hãy giữ mình, đừng bối rối. Đừng bối rối. Cho nên khi mình nghe tin chiến tranh ở Ukraine, ở giải Gaza hay là ở Sudan, hay là sẽ còn có những tin chiến tranh nữa thì gì? Đừng bối rối. Hoặc là khi thấy thiên tai, dịch bệnh, đói kém nhiều nơi thì sao? Đừng ngạc nhiên. Đừng bối rối, đừng ngạc nhiên. Bây giờ mình nói một chút về cái vấn đề đói kém thời cuối cùng đi. Trong Khải Huyền sẽ đoạn 6 câu 6 chép là trong cái ngày cuối, những ngày mà trước khi Chúa đến đó, một đấu lúa mì bán một đơ ni ê, mà chúng ta biết một đơ ni ê đó là tương đương với tiền công của một ngày làm việc. Một đấu lúa mì bán một đơ ni ê tương đương với tiền công một ngày làm việc. Bây giờ nó so sánh vậy cho nó dễ hiểu đi. Một ngày làm công ở Mỹ có thể chỉ mua được vài lon gạo. Có người nói nô, không chịu sao mà xảy ra cái chuyện này được. Chăn nuôi nông nghiệp ngày nay thì tân tiến phải không? Ngày nay mình đang ở bệnh nhà giàu thì có, chứ mà làm gì có đói. Mà Chúa phán nhiều chỗ sẽ có đói kém. Tức là sau chiến tranh, sau thiên tai, sau dịch bệnh, nhiều chỗ sẽ có đói kém. Cho tôi hình dung thực tế đi. Thống kê vào năm 2024, quốc gia mà đói dai dẳng, đói nghiêm trọng, đói nhất thế giới hiện nay đó là Somalia. Đang hiện nay đó quý vị. Hơn 51% dân số chỉ sống một ngày nhờ hai bữa cháo bắp. Cháo bắp, cháo ngô đó. Suy dinh dưỡng nghiêm trọng ở các trẻ em và những người mẹ mang thai. Hơn một nửa đất nước chứ không phải là chuyện vừa. Nhưng mà đau xót ở chỗ là Somalia là một đất nước không có thiếu tài nguyên. Họ có dầu mỏ, họ có khí đốt, họ có khoáng sản, và phải nói là họ có cái đường biển dài nhất châu Phi. Nhưng mà tại sao vậy? Tại sao vẫn đói vậy? Là vì xung đột vũ trang, là vì hạn hán kéo dài và bất ổn chính trị. Như vậy thì quý vị, bây giờ mình nói chuyện động đất. Động đất phải không? Quý vị có biết không? Tôi nghiên cứu những điều này mà tôi phải nói là ngạc nhiên. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết mỗi năm có một khoảng 1 triệu trận động đất xảy ra trên toàn thế giới. 1 triệu, không chỉ vài đâu. Nếu chia ra một trung bình mỗi ngày có khoảng là 275 trận động đất mà đủ lớn để con người có thể cảm nhận được. Bây giờ nói, đừng nói trên thế giới đi, bây giờ nói trên nước Mỹ mình đi. Tôi đã phải nghiên cứu, tra cứu nhiều lần và tôi đã được xác nhận là gì? Tại miền Nam California. Không biết quý vị đây có nhiều người đã đến từ miền Nam California. Mỗi năm có khoảng 10.000 trận động đất. Nhưng mà lý do là gì? Hơn 90% là động đất nhỏ, nhiều khi mình không cảm nhận được, nhưng mà người ta đo được. Cho nên tất cả những điều này, chiến tranh, thiên tai, động đất, là những minh họa sống động cho lời của Chúa ứng nghiệm. Nó không phải là trên giấy đâu, mà nó đang xảy ra ở giữa thế giới thực này. Còn nữa, câu 7, dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, là chiến tranh. Phải không quý vị? Là chiến tranh. Nhưng mà quý vị biết không, một trong những nỗi lo nhất, lớn nhất của cái nền văn minh ngày nay đó, là nếu chiến tranh xảy ra, mà nếu tất cả 12.500 đầu đạn hạt nhân hiện có trên thế giới mà phát nổ một lúc thì sao? Chuyện gì xảy ra? Quý vị biết rồi, có những người rất là điên rồ, mà họ dùng như hạt nhân để mà dọa nạt á. Mà nếu mà những cái hạt nhân mà nó nổ ra thì các thành phố lớn sẽ bị xóa sổ chỉ trong cái vài giây thôi. Tỷ lệ tử vong người ta tính trong vài giờ đầu thôi chỉ có thể lên tới hàng tỷ người. Rồi sau đó tiếp theo là những cơn bão lửa khổng lồ quý vị. Nó sẽ thiêu rụi mọi thứ trong bán kính hàng trăm cây số. Như vậy thì sao? Mùa màng nè, sinh thái nè, tất cả sẽ sụp đổ và chìm vào cái mà ngày nay người ta nói rằng đó là mùa đông hạt nhân. Cho nên bác học Albert Einstein ông nói thế này nè: tôi không biết chiến tranh thế giới thứ 3 sẽ dùng vũ khí gì, nhưng nếu mà chiến tranh thế giới lần thứ 4 đó thì chỉ còn dùng gậy và đá thôi. Ông ý là ông hàm gì? Có nghĩa chiến tranh hạt nhân sẽ đưa lại con người về trở thành cái thời kỳ đồ đá đó quý vị. Chúa Giêsu phán xong mọi điều đó chỉ là đầu của sự tai hại, mới bắt đầu thôi, mới bắt đầu, tức là còn nhiều dấu hiệu trước khi Chúa đến vào tận thế nữa. Điều gì quý vị? Bắt bớ, phản bội và tình yêu nguội lạnh. Câu 10 đến câu 12: bây giờ người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi, các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Đang nói về chúng ta thôi quý vị. Chúa Giêsu đang nói về chúng ta đó. Tức là sao? Là các ngươi sẽ bị cả thế gian và mọi dân tộc ghét bỏ, là sẽ không có nơi ẩn nấu nữa, không có chỗ trốn nữa, không có nơi thoát thân nữa. Nhưng mà tại sao bây giờ mình nghĩ tại sao họ ghét đi? Tại sao mà họ ghét các ngươi? Vì danh ta. Vì danh ta có nghĩa là gì? Vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó. Là vì là mình là người tin Chúa, là vì mình là người theo Chúa, cho nên mình sẽ bị ghét, sẽ bị vu cáo, họ sẽ thưa mình, họ sẽ đem mình vào trong hoạn nạn. Họ sẽ đem mình vào trong hoạn nạn. Sau đó là cái gì? Câu 10. Tôi đọc câu này: khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Tức là cái sự tấn công ở bên ngoài nó sẽ ảnh hưởng bên trong, sẽ có một sự rạn nứt giữa những người từng đi nhóm với nhau, sẽ có một sự rạn nứt giữa những người đã từng cầu nguyện với nhau, từng hầu việc Chúa với nhau quý vị. Mà Chúa lại dùng một cái từ rất mạnh là phản nghịch nhau. Cái từ này trong tiếng Hy Lạp có thể hiểu là bán đứng người khác để bảo vệ mình. Ở trong cái hoàn cảnh đó, tấn công quá, nhiều người bị cám dỗ, bán đứng anh em mình để gì? Bảo vệ chính mình. Nó thật là đau đớn đấy. Nhưng mà chưa hết đâu. Câu 12: vì cớ tội ác gia tăng thì lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội lần. Sẽ nguội lần. Không phải lúc nào lửa cũng tắt nhanh và gọn đâu quý vị. Nguội lần có nghĩa là tắt rất là êm, tắt âm ỉ thôi, và tắt lặng lẽ. Lửa gì quý vị? Lửa nhiệt thành, lửa yêu mến Chúa. Là sao? Là hôm nay mình nghỉ nhóm đó vì bận hả? Tuần sau mình nghỉ nhóm vì mệt hả? Tuần tới nữa thì mình nghỉ nhóm vì mình quên. Mình bận, mình mệt, mình quên. Rồi mình không còn đọc Kinh Thánh nữa, mình không còn cầu nguyện nữa, rồi mình cũng không tha thứ nhau nữa, rồi mình cũng không có vui mừng nữa khi ai nói rằng đó, nào ta đến nhà Chúa nữa. Vậy thì sao? Làm sao để bền đỗ trong đức tin cho đến ngày Chúa trở lại? Đây là cái câu hỏi của chúng ta nè. Đây là cái câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời nè. Câu 13: nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Bền chí không phải là chuyện chúng ta bắt đầu đức tin như thế nào, mà bền chí đó là chúng ta có đi trọn cái con đường theo Chúa hay không. Vậy cho nên trước lừa dối của thế lực tối tăm, lừa dối của quýt giả, của tiên tri giả đó, thì sao? Nhờ ơn Chúa phải có lẽ thật, đối diện đối với giả phải có thật. Là sao? Mình phải đặt đức tin lên nền tảng của lời Chúa. Đức tin chân thật không có nền tảng trên cảm xúc. Cảm xúc là sao? Là tôi thấy Chúa chết cho tôi thương quá, tôi theo Chúa. Nó không đặt trên cảm xúc, cũng không có đặt trên phép lạ. Là khi tôi theo tin Chúa rồi Chúa chữa bệnh cho tôi, thì tôi đặt đức tin trên sự chữa bệnh đó. Đức tin thật không đặt nền tảng trên cảm xúc, phép lạ, hay kể cả sự thu hút con người. Thế ông giảng quá mình đi theo, thay quá ông mình đi theo, không phải. Quý vị biết không? Mỗi năm hàng chục ngàn người bỏ của, bỏ thời gian, bỏ công sức đi đi đâu quý vị? Đi tắc sậy Bạc Liêu để tìm phép lạ chữa bệnh. Tôi đi xe cái chuyến du lịch ở Việt Nam quý vị không, họ để cái hình đó. Quý vị có biết không, có một cái sự thực đau lòng là tất cả những hội thánh đang đổ là vì không có học trường Chúa Nhật đó quý vị. Phần lớn những cái con người mà những người mà coi như là đang đổ đức tin đó, vì cũng không học kinh thánh đó quý vị, không đến với lẽ thật. Mình nói là mình học kinh thánh chắc vô tôi ngồi tôi không hiểu gì. Mưa dầm thấm đất quý vị ơi, mỗi ngày một chút đi, mưa dầm thấm đất. Thứ tư, tối thứ tư hội thánh đang có cái học, đã học xong sách truyền đạo. Học sách truyền đạo thì tôi hỏi là quý vị học xong sách truyền đạo chứ học được nhận được cái gì? Ô, tôi được nghe rất là nhiều người chia sẻ, tôi vui lắm. Nhưng mà bây giờ sắp tới đây nè, xong sách truyền đạo bây giờ đó thì mình sẽ sang sách Roma. Quý vị có biết không? Sách Roma đó là cái sách phải nói đã đem rất là nhiều người đến với Chúa trong đức tin thật. Thánh Augustine, Martin Luther, rất là nhiều người. Mà cái cuốn sách này phải nói là rất quan trọng đến nỗi nhiều giáo sư thần học họ nói là cho dù bây giờ nó ma quỷ nó làm cái gì mà kinh thánh mình không còn nữa, mà chỉ còn hai sách thôi là sách Roma và sách Galati thôi là giữ được mình niềm tin mình cho đến cuối cùng đó. Cho nên quý vị, hội thánh chúng ta phải bước vào thì giờ ngồi xuống tối thứ tư ngồi lại với nhau học kinh thánh đi. Không có cái gì giữ chúng ta được cho đến ngày cuối cùng bền chí, chỉ có lẽ thật, chỉ có lời của Đức Chúa Trời mà thôi. Bởi vì Thi Thiên 119 câu 105 nói sao? Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Cảm xúc không thể là ngọn đèn, chữa bệnh không phải là ánh sáng cho chân tôi. Cho nên để nhận biết cái giả thật, đặc biệt là tiên tri giả thật đó, mục sư Billy Graham ông từng nói như thế này: tiên tri thật sẽ luôn rao giảng về tội lỗi, luôn rao giảng về ăn năn. Chúa Giêsu là con một của Đức Chúa Trời, đến từ thiên đàng, chịu chết và sống lại để ban sự cứu rỗi cho chúng ta. Đây là cốt lõi của niềm tin của chúng ta bền vững cho đến cuối cùng. Tiếp đến, đây là bền đổ rồi. Bây giờ thay vì ghen ghét nhau, thay vì phản nghịch nhau, thì nhờ ơn Chúa tiếp theo là gì? Sống trong cộng đồng đức tin của yêu thương. Thật bền. Cho tôi tấm hình nữa. Quý vị, không ai có bền chí một mình quý vị. Mình không thể bền chí một mình. Cái câu chuyện ảnh dụ nghịch lý loài nhím là một cái ảnh dụ như sau. Nghịch lý ngoài loài chím, loài nhím, xin lỗi. Và một ngày đông giá rét thì bầy nhím này lạnh quá mới xích lại gần nhau. Chúng xích lại gần nhau để mà rõ ràng là để sửa ấm chứ gì, phải không? Nhưng mà càng gần lại thì sao? Gai nhọn nó lại làm cho chúng nó đau. Xa ra thì lạnh hết, mà gần lại thì làm tổn thương. Như vậy thì chúng nó cứ thử đi, thử lại, đi ra đi vô cho đến khi tìm được khoảng cách vừa đủ để không quá gần làm đau nhau và cũng không có quá xa để cô đơn. Quý vị, con người đặc biệt là hội thánh, mình cần nhau để sống. Là như cái lời chào mừng ở ban đầu đó, thì Chúa tạo dựng hội thánh rất là đặc biệt, mỗi con người cá thể nhưng mà là một thân thể. Mình như nhím á, mình cần hơi ấm. Nhưng mà khi quá gần á, mà mình để cái gì? Để cái tôi, để cái ích kỷ, để cái khác, cá biệt cá nhân á, nó phát triển á, thì nó sẽ là những chiếc gai nó càng nhọn mà nó càng dài ra, làm tổn thương nhau quý vị. Cho nên cộng đồng hội thánh nó cần phải có sự khiêm nhường, cần tha thứ và cần theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. Cái câu đầu tiên như thế nào quý vị? Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu tôi không có tình yêu thương thì tôi chỉ như gì? Đồng kêu lên hay chập choạng mang tiếng. Quý vị đọc tiếp đi, về đọc tiếp thì xem coi. Hay vô cùng, hay đến nỗi mà phải phổ nhạc đó. Phổ nhạc để làm gì? Để mình nhớ đó. Cho nên nhờ theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 để mình giữ được cái khoảng cách yêu thương đúng mức, nó vừa gần gũi mà vừa tôn trọng nhau nữa. Bây giờ suy nghĩ với tôi khi mình bị thử nghiệm về đức tin đi, giữ ba điều tiên tri giả, rối loạn giữa thế giới, và điểm thứ ba là tình yêu nguội lạnh. Quý vị, điều nào khiến người ta bỏ Chúa nhiều nhất? Điều nào khiến cho người ta bỏ Chúa nhất? Quý vị ơi, tiên tri giả sẽ đến, họ sẽ rao giảng một phúc âm dễ dãi, một phúc âm thịnh vượng nào đó, một đấng Christ mà kinh thánh không có nói đến. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em mà yêu mến lời Chúa đó, sống trong sự dẫn dắt của Thánh Linh đó, thì dù họ có nói hay cỡ nào đi nữa, thì với quý vị anh chị em sẽ nhận ra là sự giả mạo. Còn đói kém, động đất, chiến tranh á, lịch sử cho thấy đức tin thật nó sáng hơn trong những khó khăn đó. Còn bách hại thì sao? Bách hại nó kỳ lắm. Tín hữu đã không bỏ Chúa mà sống chết vì Ngài nữa. Và đức tin thật á, nó không rơi rụng trong khổ đau, nó lớn lên trong đau thương. Bằng chứng quý vị biết không, trước năm 1975 người ta tính xác suất cái số người tin Chúa trước năm 1975 á, tính ra là rất ít. Nhưng mà sau năm 1975 á, kỳ lắm, cấm á hả? Quý vị biết tôi xách cái xe đạp đi lang thang ở trong các ở Sài Gòn cúng bà sếp rồi khám Chí Hòa, mà đi xách xe đạp đi mà quý vị cũng sợ lắm chứ. Nhưng mà kỳ lắm á, nhiều người tin Chúa mà tôi không hiểu sao nha. Tới đây nhà mấy anh nhà chị Thu đó ở đây đó, là quý vị biết ở đâu ở ngay bên cạnh khám Chí Hòa, mà khu đó lại ok nhất. Mình tới càng tới gần cái chỗ mà nguy hiểm nhất, tự nhiên thấy lá không bị gì. Cho nên là gì? Bách hại đó không những nó không làm cho mình rơi rụng đức tin mà lớn lên trong đau thương nữa. Như vậy thì điều gì khiến cho người theo Chúa lui đi nhiều nhất? Tôi thấy có một số người bỏ nhóm, tôi hỏi họ thì họ nói gì? Dạ không, em không có bị lừa bởi tiên tri giả, em không có mệt mỏi vì chiến tranh. Mà người đó nói sao? Em bị tổn thương, em bị ghen ghét, em bị cô đơn, không ai quan tâm, không ai chân thật cả. Đây mới là cái chỗ khiến cho người cho tình yêu thương nó nguội lần, tình yêu mến Chúa nó nguội lần, nhiều người lui nhất. Nó là một sự thực đau lòng. Nhưng mà xét cho cùng đi, ai mà không có bị như vậy quý vị? Mình tất cả những người chúng ta đều ngồi đây đều có khi bị tổn thương chứ, phải không? Nhưng đó không phải là lý do để bỏ nhóm hay là bỏ Chúa. Khải Huyền đoạn 2 câu 5 có nói như thế này: nhưng điều ta trách rơi là gì quý vị? Bỏ lòng kính mến ban đầu, bỏ cái ngày mình yêu Chúa, mình đến với Chúa đầu tiên đó, mình thấy Chúa sao mà yêu đáng thương quá, mình thấy thật tự giá, xong rồi mình xót xa cho Chúa mình quá, mình thấy thương Chúa đó. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu. Cái câu sau đó mới câu đó, nhớ lại mình đã sa sút từ đâu. Cho nên nhờ ơn Chúa, với câu hỏi là bạn và tôi đã sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa chưa? Mình đã sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa chưa? Hay là chúng ta không nghĩ gì về đến Chúa tái lâm? Hay là có bao nhiêu trong chúng ta nghĩ rằng chắc là chuyện này là chuyện còn xa lắm? Quý vị và tôi sẵn sàng cho sự trở lại của Chúa Jesus chưa? Nhờ ơn Chúa, như vậy thì sao? Khi tình yêu nguội lạnh, đổ lòng ra với Chúa như là David. Khi bị phản bội, hãy tha thứ như là Joseph, tha thứ cho các anh mình đó. Khi bị hiểu lầm thì hãy chọn yêu thương như chính Chúa Giê-xu. Ngược lại, nếu quý vị và tôi muốn cứ tiếp tục sống trong lo âu, cứ tiếp tục sống trong sai lạc, trong hoang mang, trong gục ngã, thì mình cứ nhìn vào thế giới xung quanh đi, mình thấy nó chiến tranh, mình thấy nó sợ, mình sợ hãi, mà mình sẽ nhìn thấy trong những cái điều đó là thế giới đang lùa nó, cái chỗ mà thế giới đang lùa cái thế giới này đi đến đó. Nhưng nếu quý vị và tôi muốn được giải cứu, chỉ một cách thôi, hãy ngước lên nhìn lên Chúa Giê-xu. Hãy ngước nhìn lên Chúa Giê-xu. Và giữa một cái thế giới đầy bất hại, giả dối, hỗn loạn và tâm tối này, thì câu cuối cùng quý vị, tin lành về nước trời sẽ vẫn được rao giảng như một lời chứng cho muôn dân. Và rồi nước trời sẽ đến. Quý vị biết là tin lành ngày nay đó là đang là phát triển khắp thế giới bằng gì? Qua cái mạng, qua mình internet, qua truyền thông. Mà lời Chúa nói rằng gì? Khi mà tin lành ra dẫn nên mọi được cùng đất thì Đức Trời sẽ đến. Cho nên buổi sáng hôm nay đến với cái bài học buổi sáng hôm nay, nhờ ơn Chúa bền chí cho đến cuối cùng. ra đi, rao truyền về Chúa Giêsu trong một thế giới này. Cái thế giới này nó đang cần hy vọng, nó đang cần sự sống, và thế giới này cần được Christ. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để cho kính yêu của chúng con tạ ơn Chúa, lời của Ngài buổi sáng hôm nay nhắc nhở giữa một thế giới mà chúng con tưởng đang như là bình an, thì tai họa lại đến. Và Chúa ơi, lời của Chúa sáng hôm nay cho chúng con biết chúng con phải chuẩn bị như đời sống của chúng con như thế nào. Vì như Chúa nói phán với chúng con rằng ngày Chúa đến như là kẻ trộm vậy, bất thình lình. Thì xin Chúa giúp cho chúng con có sự bền chí, vững lòng, để chúng con tiếp tục đi với Chúa qua lời của Ngài. Không phải đến với Chúa bằng cảm xúc, không phải bởi phép lạ, nhưng bởi lẽ thật, bởi đứng trong lời của Ngài. Và xin giúp cho chúng con có một cái quyết tâm đến với lời của Chúa để chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Hội Thánh.